Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 17 tháng 3, sau phần tin tức, vì Đức Thánh Cha đang tĩnh tâm không có buổi tiếp kiến chung khách hành hương hàng tuần, chúng tôi thay mục gặp Đức Giáo Hoàng bằng bài sinh hoạt giáo hội, nói về chị Kiara Lubich, nữ tông đồ của sự hiệp thông và hiệp nhất. Tiếp đến Kim Loan sẽ gửi đến quý vị mục gương chứng nhân, nói về lòng tin tưởng nơi sự bảo trợ của Thánh cả Giuse, của nữ chân phước Maria Caterina Troiani, người Ý. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh ca, và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về đề tài cám dỗ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nồng nhiệt chúc mừng Italia nhân dịp kỷ niệm 150 năm thống nhất đất nước và ngài đề cao sự đóng góp của giáo hội công giáo cho căn tính quốc gia cũng như sự cộng tác hiện nay giữa giáo hội và nhà nước Italia. Hôm nay, 17 tháng 3, Italia sẽ mừng kỷ niệm 150 năm thống nhất đất nước và hôm nay cũng là ngày lễ nghỉ toàn quốc. Sáng hôm qua, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã trao sứ điệp dài của Đức Thánh Cha cho Tổng thống Giorgio Napolitano. Ngoài lời nồng nhiệt chúc mừng, sứ điệp còn chứa đựng những suy tư xúc tích và sâu rộng về vai trò của Kitô giáo và giáo hội trong lịch sử quốc gia Italia. Đức Thánh Cha viết, tiến trình thống nhất Italia về mặt chính trị hồi thế kỷ 19 là một kết quả sự hình thành một căn tính quốc gia mà Kitô giáo đã đóng góp một cách cơ bản từ thời Trung Cổ qua việc giáo dục, qua các hoạt động từ thiện, nghệ thuật, sự thánh thiện của những nhân vật như Thánh Francisco và Thánh nữ Caterina Siena. Cả trong thời Phục Hưng, tuy thời kỳ này thường được coi như một phong trào chống lại giáo hội và tôn giáo, cũng không thiếu sự đóng góp quan trọng của các tín hữu công giáo cho sự hình thành một quốc gia thống nhất và căn tính của người Italia.
Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến đóng góp cơ bản của các tín hữu vào việc soạn thảo hiến pháp mới của Cộng hòa Italia hồi năm 1947, từ đó khởi xướng một sự dấn thân quan trọng của các tín hữu công giáo trong đời sống chính trị, cộng đoàn, kinh tế, xã hội của đất nước, với những tấm gương sáng ngời về sự trung thành tuyệt đối với quốc gia và tận tụy đối với công ích, cho đến độ làm chứng tá bằng máu đào trong những năm có nạn khủng bố. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, những nguyên tắc hướng dẫn quan hệ hiện nay giữa giáo hội và cộng đồng chính trị là nguyên tắc phân biệt đúng đắn giữa các lĩnh vực và nguyên tắc cộng tác. Như Công đồng Chung Vatican II đã nhắc nhở, giáo hội lẫn nhà nước với danh nghĩa khác nhau đều phục vụ ơn gọi bản thân và ơn gọi xã hội của con người. Trong sự cộng tác này, không những giáo hội đóng góp cho xã hội dân sự, nhưng còn nhìn nhận là đã nhận được nhiều trợ giúp từ xã hội trong tất cả những gì góp phần vào thiện ích của gia đình, văn hóa, đời sống kinh tế và xã hội quốc gia và quốc tế. Câu cuối cùng trong sứ điệp của Đức Thánh Cha là lời chúc lành và cầu mong cho nhân dân Italia luôn được hướng dẫn nhờ ánh sáng đức tin, nguồn mạch của hy vọng và của sự dấn thân cho tự do, công lý và hòa bình.
Vatican, cho đến nay đã có gần 300.000 bạn trẻ đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ 16 đến 21 tháng 8 năm nay tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Hôm 15 tháng 3, Giám đốc truyền thông của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, ông Santiago de la Tierra, đã gặp gỡ giới báo chí ở Roma và cho biết trong số những người đăng ký, có 50.000 đến từ Pháp, hơn 17.000 đến từ Hoa Kỳ và 10.000 đến từ Ba Lan. Ông cũng nói rằng, vì tình trạng kinh tế eo hẹp hiện nay, ngân sách dự chi của Ngày Quốc tế Giới Trẻ thứ 26 tại Tây Ban Nha ít hơn 20% so với ngân sách Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney bên Úc từ ngày 12 đến 21 tháng 7 năm 2008. Tuy nhiên, Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần này sẽ rất Tây Ban Nha, nghĩa là đầy ý nghĩa đại lễ, vui tươi, mang nặng liên hệ giữa đức tin và văn hóa. Ngoài ra, có nhiều sinh hoạt được đề nghị vào ban đêm sau bữa tối. Dân Tây Ban Nha thường ăn tối vào lúc 10 giờ đêm và không đi ngủ trước nửa đêm, nên các buổi học giáo lý ban sáng sẽ bắt đầu trễ hơn. Ông De La Silva cho biết sẽ có hơn 1 triệu tín hữu Công giáo tham dự buổi canh thức và thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ do Đức Thánh Cha cử hành. Ban tổ chức đề ra một số biện pháp nhằm giảm bớt ảnh hưởng của việc tập hợp đông đảo dân chúng đối với môi sinh. Họ khuyến khích các tham dự viên đi bộ, đi xe đạp hoặc sử dụng các phương tiện chuyên chở công cộng để đến các nơi sinh hoạt. Xe đạp phát điện sẽ được cung cấp cho các tham dự viên tại một số biến cố để họ có thể sạc điện thoại di động, máy vi tính xách tay hoặc các dụng cụ điện tử khác.
Karachi, một tín hữu Kitô Pakistan, ông Kamar David, bị cáo về tội phạm thượng Hồi giáo và bị kết án tù chung thân, đã chết trong tù hôm 15 tháng 3 vừa qua. Ông Kamar David bị cầm tù từ 5 năm nay vì bị cáo về tội đã gửi một sứ điệp ngắn SMS qua điện thoại di động có nội dung xúc phạm đến Hồi giáo và ngôn sứ Mohammed. Theo hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, ông chết trong tù vì bị các nhân viên canh tù ngược đãi và hành hạ. Sự kiện này cũng khiến cho tổ chức nhân quyền Masihi lo âu cho số phận của bà Asia Bibi, một phụ nữ Công giáo cũng bị kết án tử hình về tội gọi là phạm thượng chống Hồi giáo. Tuyên bố sau khi có tin ông Kamar David chết trong tù, đại diện tổ chức này nói, thật là một lo âu sâu xa, một ngày kinh khủng đối với các tín hữu Kitô Pakistan, khiến chúng tôi thêm lo sợ cho tương lai của họ. Ông Kamar David đã bị cáo gian giống như bà Asia Bibi, chúng tôi rất lo lắng cho số phận của bà, vì bà ở trong cùng một hoàn cảnh như ông Kamar David, trong một phòng riêng trong đó tất cả đều có thể xảy ra. Tổ chức Masihi kêu gọi chính quyền Pakistan bảo vệ sinh mạng của các tín hữu Kitô, đồng thời tái kêu gọi bãi bỏ luật chống phạm thượng.
Jerusalem, ngày 14 tháng 3 vừa qua, lần đầu tiên hòm đựng hài cốt của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu được đưa tới Jerusalem trong khuôn khổ cuộc thánh du tại các nơi. Khi đến phi trường Tel Aviv, hòm đựng hài cốt thánh nữ đã được Đức Thượng Phụ Fuad Tual, Đức Tổng Giám mục Antonio Franco, Sứ thần Tòa Thánh tại Israel, và 25 đại diện giáo hội Công giáo tại Thánh Địa đón rước. Hòm đựng hài cốt thánh nữ sẽ được rước tới các cộng đoàn tại đây cho đến ngày 31 tháng 5 tới đây. Theo cha Artemio Vitores, phó bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, hài cốt thánh nữ Teresa được rước trước tiên đến tòa khâm sứ tòa thánh ở Jerusalem cho đến hôm qua 16 tháng 3, trước khi được long trọng rước vào cổ thành qua cổng Jaffa, nơi có trụ sở tòa thượng phụ Công giáo Latin, rồi sẽ lần lượt được rước đến các cộng đoàn Công giáo tại Thánh Địa như Haifa, Thánh Joan d'Acre ở miền Galilea, Nazareth, Cana, sau đó tại Bethlehem và Jericho. Theo hãng thông tấn Pháp, cho đến nay, hòm đựng hài cốt thánh nữ Teresa đã được rước đến hơn 40 quốc gia.
Bắc Kinh, một giám mục Công giáo thầm lặng tại Trung Quốc, Đức cha Andre Hắc Tiến Lễ, giám mục giáo phận Tây Loan Tử, tỉnh Hà Bắc, đã qua đời hôm 9 tháng 3 vừa qua, hưởng thọ 95 tuổi. Giáo phận Tây Loan Tử cách Bắc Kinh 260 cây số về hướng Bắc, gần tỉnh Nội Mông, và có 15.000 tín hữu Công giáo. Đức cha Andre Hắc Tiến Lễ đã bị giam cầm gần 20 năm trời vì đức tin, và luôn từ chối không gia nhập Hội Công giáo yêu nước. Ngài sinh năm 1916 trong một gia đình Công giáo có hai anh làm linh mục. Năm 1943, thầy Hắc Tiến Lễ thụ phong linh mục, nhưng năm 1958, ngài bị kết án 10 năm tù. Sau khi ra khỏi tù, ngài bị gửi tới một trại lao động cải tạo ở làng Công hội, tỉnh Hà Bắc. Năm 1981, ngài được trả tự do và hoạt động tại giáo xứ. 3 năm sau, ngài thụ phong giám mục giáo phận Tây Loan Tử. Vì bệnh tật nên năm 2002, Đức cha Hắc Tiến Lễ đã được một giám mục phó với quyền kế vị là Đức cha Leo Diêu Lương, nhưng vị giám mục này đã qua đời hồi cuối năm 2009. Cũng như Đức giám mục phó, Đức cha Hắc Tiến Lễ rất được các giáo dân quý mến. khi Đức cha Diêu Lương qua đời thọ 86 tuổi, công an nhà nước Trung Quốc đã được gửi tới để ngăn cản sự tham dự lễ an táng của ngài. Dầu vậy vẫn có hơn 5.000 người đến tham dự vào ngày 7 tháng Giêng năm 2010, bất chấp trời tuyết giá. Hiện nay công an nhà nước cũng cấm cản không cho các tín hữu đến viếng linh cữu Đức cha Hắc Tiến Lễ tại làng Công Hội. Lễ an táng của ngài sẽ được cử hành vào ngày hôm nay 17 tháng 3.
Mexico, Tổng giáo phận thành phố Mexico phê bình thái độ sống chết mặc bay của một số quan chức Hoa Kỳ đối với hiện tượng mua bán võ khí và không tỏ ra ý chí ngăn chặn hiện tượng này, vốn liên hệ tới nạn bạo lực đẫm máu tại Mexico. Bài xã luận trên tuần báo của Tổng giáo phận Mexico số ra ngày 13 tháng 3 viết, các võ khí đó đã gây ra cái chết của hơn 30.000 người Mexico trong 4 năm qua. Trong số này, hàng ngàn người chắc chắn không phải là tội phạm, rất nhiều người là những người dân thường, đặc biệt là các trẻ em. Bài xã luận cũng nhận xét rằng chính quyền Hoa Kỳ chỉ quan tâm tới tình hình tại Mexico khi có một công chức Mỹ bị liên lụy trong việc buôn bán vũ khí, mà không để ý tới mạng sống của hàng ngàn người nạn nhân của thái độ vô trách nhiệm như vậy. Đối với Tổng giáo phận Mexico, các bang Hoa Kỳ giáp giới với Mexico như Arizona, Texas, Colorado hoặc California phải chịu trách nhiệm về việc đưa các võ khí bất hợp pháp tiến qua các bang đó và chúng được đưa tới những kẻ tội phạm tại Mexico. Trong tuần lễ trước đây, dân Mexico hay biết rằng do quy luật được gọi là nhanh và mạnh, các nhân viên thuộc văn phòng Hoa Kỳ kiểm soát rượu, thuốc lá, súng và chất nổ thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã để cho gần 2.000 võ khí được đưa sang Mexico.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về chị Kiera Lubick, nữ tông đồ của sự hiệp thông và hiệp nhất.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 14 tháng 3 năm 2008, cách đây 3 năm, chị Kiera Lubick, người sáng lập phong trào Focolari Tổ Ấm, đã qua đời tại Rocca di Papa, cách Roma 30 cây số, hưởng thọ 88 tuổi. Chiều ngày 13 tháng 3 năm 2011, Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn tại Vương cung Thánh đường 12 Tông đồ ở Roma. Cùng đồng tế thánh lễ đã có 2 giám mục và 20 linh mục trước sự hiện diện của đông đảo các thành viên phong trào Tổ Ấm Roma. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y Antonelli đã nhắc lại các cột trụ trong linh đạo của chị Kiera Lubick và phong trào Tổ Ấm, đó là dấn thân sống lời Chúa và chu toàn thánh ý người, cũng như cùng nhau nên thánh và đối thoại với tất cả mọi người. Phong trào Tổ Ấm đã được chị Kiera Lubick khởi sự tại Trento, Đông Bắc Italia năm 1943. Sau đó, lan dần trong toàn nước Italia và nhiều nước Âu Châu. Bắt đầu từ năm 1958, phong trào lan sang các đại lục khác và hiện nay phong trào có hơn 1 triệu thành viên hoạt động tại 183 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Phong trào Tổ Ấm là một phong trào giáo dân, nhưng tinh thần của phong trào cũng được nhiều giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ yêu thích. Do đó, phong trào cũng có thêm 4 nhánh, các giám mục bạn của phong trào Tổ Ấm, các linh mục, các nam tu sĩ và các nữ tu. Ngoài ra, cũng có hàng trăm ngàn cảm tình viên thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của anh Roberto Catalano, đặc trách văn phòng đối thoại liên tôn của phong trào Tổ Ấm về linh đạo của phong trào. Anh Catalano đã từng hoạt động nhiều năm bên Ấn Độ. Thưa anh Catalano, phong trào Tổ Ấm là một đặc sủng trong lòng giáo hội Hoàn Vũ. Thế thì anh có nhận xét gì về đặc sủng này ạ?
Đặc sủng của chị Kiera Lubick là đặc sủng của sự hiệp thông và hiệp nhất, và như thế nó không thể là ý thức hệ. Thật ra mục đích chuyên biệt của phong trào tổ ấm là đối thoại 380 độ trong toàn giáo hội Công giáo, tức là đối thoại đại kết với các giáo hội Kitô khác, đối thoại liên tôn với các tôn giáo khác, đối thoại với các người thiện chí mà không quy chiếu về tôn giáo.
Diễn tả trong thực hành, điểm gặp gỡ trên lý thuyết có khó khăn lắm không, thưa anh?
Nó không là điều dễ dàng, trước hết bởi vì ý tưởng về Thiên Chúa mà chúng tôi là Kitô hữu có, không phải là ý tưởng về Thiên Chúa mà các tín hữu Hồi có. Nó cũng không phải là ý tưởng mà tín đồ các tôn giáo khác có. Một cách nền tảng đó là biết rằng chúng ta không biết, và vì thế chúng ta phải có thái độ lắng nghe, học hỏi, và đây không bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng nếu làm được, thì sẽ có những lúc trao đổi, trong đó chúng ta nhận ra nhiều điều chung và nhiều điều khác biệt. Và sự khác biệt không làm lẫn lộn, trái lại giúp duy trì căn tính của chúng ta, đồng thời cũng đặt để chúng ta vào trong sự tiếp xúc và hiệp thông.
Việc đối thoại đa diện mà phong trào tổ ấm thăng tiến đã đem lại các thành quả nào ạ?
Trước hết chúng tôi sống kinh nghiệm một sự hiệp nhất nội tâm sâu xa với Thiên Chúa, và sau đó chúng tôi gặp gỡ nhau như anh chị em. Chúng tôi sống kinh nghiệm như một gia đình bên trong gia đình nhân loại. Không phải vì có ai đó đã nói với chúng tôi, nhưng bởi vì chúng tôi đã sống kinh nghiệm ấy. Thế rồi còn có nhiều khía cạnh cụ thể khác nữa, chẳng hạn như việc chấp nhận sự khác biệt như nó là, với kết quả là các thành kiến rơi rụng, rồi có sự cộng tác với nhau. Có thể chúng ta không tin vào cùng một điều hay không nghĩ cùng một điều, nhưng chúng ta có thể làm việc cho các mục đích chung.
Làm thế nào để hòa giải sự kiện chúng ta, các tín hữu Kitô, tin rằng chỉ có một chân lý duy nhất với biết bao nhiêu tôn giáo khác như vậy?
Chân lý là một sự kiện rồi, nhưng nó không duy nhất. Chân lý là một có nghĩa là nó chung cho tất cả mọi người thuộc bất cứ tôn giáo nào. Còn một chân lý duy nhất là một sự thật loại trừ vài sự thật khác. Kitô giáo có một Thiên Chúa và người là ba ngôi. Người không là một Thiên Chúa duy nhất, người là một Thiên Chúa một, hai sự kiện khác nhau. Đây là việc khởi hành tự ý thức này. Chân lý là một và được mặc khải một cách tràn đầy nơi Đức Giê-xu, nhưng điều này không có nghĩa là các người khác không thể đến với chân lý này, không thể hiểu biết chân lý này, bởi vì chân lý này đã hiện hữu trong các tôn giáo khác, trong một cách thức nào đó và trong nhiều cách thức khác nhau. Và cả bởi vì sự mặc khải chân lý nơi Đức Giê-xu là cho toàn thể nhân loại.
Chiều ngày 14 tháng 3 năm 2011, đã có buổi lễ tưởng niệm chị Kiara Lubich về đề tài Kiara Lubich, một phụ nữ đối thoại, các điểm đối thoại liên tôn và với một thế giới của nền văn hóa hiện đại. Tham dự buổi lễ tưởng niệm đã có nhiều nhân vật thuộc thế giới Công giáo, Do Thái và Hồi giáo. Nhân dịp này, nhà xuất bản Chita Nuova của phong trào tổ ấm đã cho ấn hành cuốn tiểu sử chính thức đầu tiên của chị Kiara Lubich, tựa đề Hãy đem thế giới trong vòng tay, Kiara Lubich, thu thập các chứng từ của những người đã từng quen biết chị và nhiều tài liệu chưa từng được phổ biến. Tác giả là ông Armando Torno, nhà phát hành nhật báo Người đưa tin chiều. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông về cuốn sách nói trên. Thưa ông Torno, tại sao ông lại chọn tựa đề cho cuốn sách là Hãy đem thế giới trong vòng tay?
Tựa đề sách Hãy đem thế giới trong vòng tay là một câu tóm tắt tốt đẹp nhất, lý tưởng cuộc sống của chị Kiara Lubich, và hiển nhiên cũng là quan niệm của chị về Kitô giáo.
Ông đã không bao giờ gặp chị Kiara Lubich một cách cá nhân, nhưng đã làm việc này qua cuốn tiểu sử của chị. Thế thì từ đó ông rút tỉa ra được kinh nghiệm nào ạ?
Tôi đã không bao giờ biết chị một cách cá nhân, tuy nhiên tôi nhận ra rằng lý tưởng của chị Kiara Lubich đi trước các lý tưởng của Công đồng Trung Vatican II, và chị đã thực hiện trước điều Công đồng sẽ làm. Thế rồi dĩ nhiên có một lý tưởng cuộc sống Kitô nữa. Tất cả chúng ta là một. Đã là một câu hay được chị lặp đi lặp lại. Tôi đã biết chị qua các trang sách này, một gương mặt không dễ gì để cho nó bị nắm bắt một cách dễ dàng, nhưng vô cùng hấp dẫn và vô cùng cách mạng. Và có lẽ tân tiến hơn là các gương mặt bên trong giáo hội, với biết bao thinh lặng và biết bao tận tụy.
Theo ông, thì tính cách tân tiến ấy của chị Chiara Lubick hệ tại điều gì ạ?
Chị Chiara đã thách đố vài đề nghị của sự tân tiến và có lẽ đã chiến thắng một cách khác với những hàng ngàn giải pháp chính trị đã được đưa ra trong thế kỷ 20. Đề tài kinh tế lớn đã khiến cho bao nhiêu sông nước mắt và đại dương mực chảy ra. Chiara đã giải quyết một cách đơn sơ qua Kitô giáo trong một cộng đoàn. Ngoài ra, chị Chiara cũng đã thành công là người tân tiến trong cuộc đối thoại không biên giới và không loại trừ trước, nhưng sống nó nhân danh tình yêu thương đối với tất cả mọi người và mọi sự, bằng cách lấy những gì tốt nhất nơi mỗi người. Nguyên tắc nền tảng này của phong trào tổ ấm là một trong các khía cạnh được chị để lại và cần liên tục được thực hiện. Chị Chiara rộng mở cho tất cả mọi người bằng cách gắn chặt cái nhìn vào Chúa Giêsu là điểm khởi hành của mọi sự. Đàng khác, đây cũng là điều được chứng minh trong cuốn sách mới xuất bản của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, trong đó gương mặt của Chúa Kitô luôn luôn rất thời sự và rất kích thích. Rồi có những người, các cơ cấu, các hoàn cảnh đã đọc gương mặt ấy rồi bỏ vào một xó. Nhưng Chúa Kitô là người rộng mở một cách gây vấp phạm nhất chưa từng gặp bao giờ. Chị Chiara Lubick đã là một người rộng mở một cách gây gương mù gương xấu trong một xã hội còn có nhiều khép kín.
Theo ông thì đây là một cuốn sách mà ai cũng có thể đọc được, có phải thế không?
Tuyệt đối rồi. Cuộc sống của chị Chiara là một cuộc sống thẳng băng, một cuộc sống được dệt bằng những sự tầm thường, một tình yêu trọn vẹn, như đầu hàng trước phúc âm. Mọi ý thức hệ đều đã thất bại, chính trị thì gặp khủng hoảng, kinh tế thì đã không có các bảo đảm lớn lao nào. Vậy thì chúng ta phải hướng tới các giá trị nào đây? Theo thiện ý tôi, đánh cá duy nhất đó là quy hướng tất cả về Chúa Kitô. Không có các con đường khác giúp đưa ra các giải pháp lớn cho thế giới tân tiến ngày nay.
Quý vị vừa nghe bài viết về chị Chiara Lubick, nữ tông đồ của sự hiệp thông và hiệp nhất. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại lòng tin tưởng nơi sự bảo trợ của Thánh cả Giuse của nữ chân phước Maria Caterina Troiani, người Ý.
Nữ chân phước Maria Caterina Troiani, tục danh là Costanza, chào đời ngày 19 tháng Giêng năm 1813 tại làng Giuliano di Roma thuộc tỉnh Frosione ở miền trung nước Ý, trong một gia đình công giáo đạo đức khá giả. Một cô mẹ năm lên 6 tuổi, Costanza được gửi vào viện do các nữ đăng sĩ bác ái thánh nữ Chiara thành Ferentino trông coi. Tại đây, chính mùi ơn gọi tu dòng, Costanza xin trở thành nữ đăng sĩ và tuyên khấn lần đầu ngày 16 tháng 12 năm 1830 với tên dòng là Maria Caterina Rosa Viterbo. Sau đó, chị Maria Caterina được chỉ định làm thư ký của đăng viện, và từ năm 1842 đến năm 1858, chị làm phụ tá cho viện mẫu Maria Aloisa Castelli. Năm 1859, cùng với mẹ bề trên Castelli và ba nữ tu khác, chị Maria Caterina lên đường sang Cairo, thủ đô Ai Cập, để mở một đăng viện mới. Chỉ một thời gian ngắn sau khi đến nơi, chị Castelli lâm trọng bệnh, thế là mọi trách nhiệm đổ trên vai chị Maria Caterina. Với sự trợ giúp của Đức Cha Vô Khiết, đại diện tông tòa, chị viết quy luật mới cho hội dòng. Năm 1863, chị Maria Caterina được bầu làm bề trên, và năm 1868, hội dòng được tòa thánh chấp thuận với tên gọi là Trợ sĩ Phanxin Cairo. Kể từ năm 1950, hội dòng đổi tên thành Nữ Thừa Sai Phanxin Khiết Tâm Đức Mẹ Maria. Trong thời gian chị Maria Caterina làm bề trên, hội dòng đã mở thêm 7 nhà mới tại Ai Cập, với mục đích chăm sóc và giáo dục các trẻ nữ bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Chị làm bề trên tổng quyền của hội dòng cho đến khi qua đời vào ngày 6 tháng 5 năm 1887, hưởng thọ 74 tuổi. Chị được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong chân phước ngày 14 tháng 4 năm 1985. Điểm nổi bật trong cuộc đời nữ chân phước Maria Caterina Troiani là lòng kính mến và tin tưởng vô bờ nơi sự bảo trợ của Thánh cả Giuse. Chị hoàn toàn tín thác nơi sự trợ giúp của Thánh cả Giuse. Chị luôn khuyến khích các nữ tu hãy sùng kính Thánh cả Giuse. Chị âu yếm gọi Thánh cả là vị giám đốc ngân khố của con. Bởi vì chị phó thác cho Thánh cả Giuse tất cả mọi nhu cầu, mọi phát triển của hội dòng trên cả hai bình diện vật chất và thiêng liêng. Ngày 24 tháng 6 năm ấy, thủ đô Cairo bị một trận động đất kinh hoàng làm rúng động, gieo chết chóc và tàn phá dinh thự nhà cửa. Trong cơn hỗn loạn, các nữ tu trông thấy các bức tường của ngôi nhà mở ra. Mọi người hốt hoảng tìm đường chạy trốn. Trong cơn kinh hoàng, chỉ duy nhất mẹ bề trên Maria Caterina Troiani vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh. Mẹ vội vàng chạy đi lấy các ảnh vẫy Thánh cả Giuse và đặt vào giữa các lần nứt của các bức tường và nói lớn tiếng với trọn lòng tin tưởng phó thác rằng: Thánh cả Giuse biết rõ nơi đây có các con cái sống dưới sự bảo trợ của Ngài. Khi các nhân viên chính quyền đến tận nơi để xem xét và lượng định các thiệt hại do trận động đất gây ra, họ kinh ngạc khi nhìn thấy các bức tường bị nứt, tự khép lại với các ảnh vẫy Thánh cả Giuse. Phép lạ minh chứng Thánh cả Giuse mau mắn đáp lại lòng phó thác của mẹ Maria Caterina Troiani đã tin tưởng nơi sự bảo trợ của Người. Đọc kinh của Đức Thánh Cha Leone XIII cầu cùng Thánh cả Giuse. Lạy Thánh cả Giuse, bị đè bẹp dưới các thử thách cam go, chúng con vội chạy đến cùng Ngài với trọn lòng tin tưởng để nhận được sự bảo trợ của Ngài, cùng với sự bảo trợ của hiền thê chí thánh của Ngài. Nhân vì mối liên hệ thánh thiên bác ái nối kết Ngài với Đức Nữ Trinh vô nhiễm Mẹ Thiên Chúa, và nhân vì tình phụ tử Ngài dành cho hài nhi Giêsu, chúng con khẩn cầu Ngài khoan dung đối nhìn đến chúng con là gia sản quý báu mà Đức Chúa Giêsu đã đổ máu ra cứu chuộc, và xin Ngài cứu giúp chúng con trong cơn gian nan khốn khó. Ôi vì canh giữ hiền đức của Thánh Gia, xin Ngài che chở các con cái đã được Đức Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc. Lạy Cha chí ái, xin Cha đẩy xa chúng con tai họa của lầm lạc và của tật xấu đang làm băng hoại thế giới chúng con. Ôi lạy Cha, vì bảo trợ quyền năng của chúng con trên thiên quốc, xin Cha đối thương trợ giúp chúng con trong cuộc chiến chống lại tên ác thần là quyền lực tâm tối, giống như ngày xưa Cha đã bảo vệ mạng sống cứu cho hài nhi Giêsu thoát chết, thì nay cũng xin Cha bên vực hội thánh của Thiên Chúa đang bị tấn công bởi sức thâm hiểm của kẻ thù và của mọi nghịch cảnh. Xin Cha ôm trọn mỗi người chúng con vào vòng tay che chở của Cha, hầu cho nhờ gương sáng và sự cứu giúp của Cha, chúng con có thể sống cuộc đời Kitô hữu chân chính, được chết lành và được vui hưởng mọi phúc lành thiên quốc. Ước gì được như vậy. Amen. Lạy Thánh cả Giuse, đứng bảo trợ thầm lặng của Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, xin cho chúng con được sống và được chết như Ngài. Amen.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Giọt lệ thống hối do Ngọc Minh trình bày. Thank you.
sấp mình con xin hết lòng kêu vang xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi con quyết lòng tự hối theo đường Chúa. Lòng kêu vang xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà lòng kêu van xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi cuối xin cùng Chúa khoan nhân vô chưa tội lỗi chung để con từ nay chung thành đến cùng trên đường đưa lên nước mặt Chúa lại Chúa giúp mình con xin hết lòng kêu van xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về đề tài cám dỗ.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Bạn thân mến, Với lễ tro và việc sức tro, toàn thể giáo hội bước vào mùa chay mà chúng ta thường gọi là mùa chay thánh. Sự thánh thiện của mùa chay không có nghĩa là chúng ta được dẫn vào một lãnh địa trong lành, không có bóng dáng của thần dữ. Đúng là chúng ta được dẫn vào một lãnh địa khác, nhưng không phải để nhẫn nhơ hưởng bầu khí trong lành. Chúng ta được dẫn vào lãnh địa của sự trở về cùng Thiên Chúa là Cha, nhưng cùng đi với chúng ta, thần dữ cũng có mặt. Và như thế, nơi đây trong chính chúng ta sẽ diễn ra một cuộc chiến đấu thiêng liêng đúng nghĩa. Hãy nhìn xem Chúa Giê-xu, ngay cả là con Thiên Chúa, Ngài cũng không được bao phủ bởi một hào quang bất khả tiếp cận. Ma quỷ cũng lén được vào đến gần để cám dỗ Ngài. Nếu chúng ta gặp một Giê-xu đang bị cám dỗ, có lẽ chúng ta nhận ra rằng cuộc cám dỗ này không dễ như chúng ta tưởng, với chỉ một vài câu đối đáp và phần thắng thuộc ngay về Giê-xu. Nếu một cuộc cám dỗ chỉ đơn sơ như thế thì quả là không có gì đáng nói. Hơn nữa, phải chăng ma quỷ hiện ra trước Giê-xu với một hình thù kinh tởm và xấu xí? Nếu vậy thì Ngài cũng dễ nhận ra và xua đuổi nó. Đàn này cơn cám dỗ chỉ đến nhẹ như một dòng chảy hay hệ quả phải có trong cuộc sống. Đói thì cần được ăn, muốn người khác tin mình thì cần phô trương quyền lực. Nếu muốn có được mọi sự cách nhanh chóng thì cần cúi đầu chịu nhục đôi chút. Kể ra kiểu lý luận này cũng có vẻ hợp lý trong thời đại chúng ta. Đức Giê-xu cũng phải đối diện với kiểu lý luận này như thế trong thời đại của Ngài. Sống là chấp nhận cám dỗ. Đôi khi ngày nay chúng ta không tin rằng, trong thế giới con người còn có sự hiện diện của thần dữ. Dù tin hay không, thì hằng ngày chúng ta vẫn thấy hiển hiện trước mắt biết bao điều xấu. Đáng nói hơn, ngay cả nơi tâm hồn, chúng ta cũng cảm nhận có không ít khuynh hướng xấu như thế. Và dĩ nhiên, còn có những khuynh hướng lành thánh đối chọi lại. Đối với Thánh Y Nhã, cuộc sống của chúng ta là một chiến trường thật sự, nơi đó có cả thần lành và thần dữ. Thần lành thì hướng dẫn chúng ta tiến về sự thiện, còn thần dữ thì muốn chúng ta đi về đường xấu. Dĩ nhiên trong trận chiến này, chúng ta không phải là những quân cờ của thần lành hay thần dữ, nhưng chính chúng ta tự chọn cho cuộc sống của chính mình. Chúng ta dễ hiểu điều này trong bối cảnh chuộng quảng cáo ngày nay. Chúng ta không sống vì và nhờ quảng cáo, nhưng những quảng cáo cũng có ích khi giới thiệu cho chúng ta nhiều tùy chọn. Quan trọng là chúng ta có chọn đúng sản phẩm đáng tin cậy hay không. Cũng thế, dù là thần lành hay thần dữ, thì lời mời cũng chỉ là lời mời, phần quyết định vẫn thuộc về chúng ta. Nhưng làm sao ta có thể biết được đâu là lời mời của thần lành và đâu là lời mời của thần dữ? Câu trả lời thật không đơn giản, nhưng với những kinh nghiệm trong đời sống thiêng liêng, chúng ta sẽ nhận biết được điều ấy. Về điều này, Thánh Y Nhã nổi tiếng về hai bộ nhận định thần loại của Ngài. Đối với Thánh Y Nhã, thần lành và thần dữ tác động khác nhau lên những loại người khác nhau. Có hai mẫu người mà Thánh Y Nhã đề cập đến. Thứ nhất là mẫu người đang sa sút trên đường thiêng liêng, và thứ hai là mẫu người đang tiến bước trên đường thiêng liêng. Từ đây chỉ dẫn của Ngài cho hai mẫu người cũng khác nhau. Đối với người sa sút trên đường thiêng liêng, tác động của thần lành là thôi thúc họ quay trở về với lòng sám hối, còn tác động của thần dữ là cổ vũ họ tiếp tục con đường xấu với những thú vui bên ngoài để gia tăng nơi họ những nét xấu và tội lỗi. Đối với những người sa sút như thế, Thánh Y Nhã khuyến khích họ hãy kiên trì cầu nguyện và xét mình để nhận ra đâu là những chỉ dẫn thật từ thần lành và đâu là những chỉ dẫn giả tạo đến từ thần dữ. Khi ấy, điều rất thích hợp nên làm là, trước tiên hãy làm ngược lại những gì thần dữ đề ra. Kế đến, hãy đi nói những điều mình đang bị cám dỗ cho người khác biết. Điều này dĩ nhiên cần có sự can đảm, nhưng nó sẽ rất hữu ích để phá bỏ dự án của thần dữ. Và cuối cùng là chăm lo củng cố đời sống ở những chỗ mình đang yếu và dễ bị cám dỗ nhất. Đối với người sa sút là như thế. Còn đối với người đang tiến bước trên đường thiêng liêng, tác động của các thần sẽ ngược lại. Thần lành thì khuyến khích, còn thần dữ thì cản trở. Và ở cấp độ này, thần dữ cũng cám dỗ ở mức độ tinh vi hơn, mà với ngôn từ của Thánh Y Nhã là vào cửa của ta, ra cửa của nó. Nghĩa là thần dữ cũng biết làm điều tốt và dẫn ta theo đường lối đó. Tuy nhiên, một khi ta đã chịu theo nó thì nó sẽ dẫn ta theo ngã riêng của nó, để rẽ ra một con đường khác. Vì thế, điều quan trọng là hãy năng để ý đến nội tâm của chính mình. Thánh Y Nhã đề nghị chúng ta hãy hồi tâm mỗi ngày, để không chỉ nhận ra những cám dỗ của thần dữ, nhưng còn nhận ra biết bao ân huệ và sự dẫn dắt đến từ Thiên Chúa. Với sự hồi tâm hàng ngày, chúng ta sẽ dần dần nhận ra dấu vết đuôi rắn của thần dữ và cách thức hướng dẫn của thần lành và Thiên Chúa. Bạn thân mến, trong cuộc chiến đấu diễn ra hàng ngày nơi nội tâm, chúng ta không chỉ đơn thương độc mã trước thần dữ, nhưng chúng ta còn được sự trợ giúp không thể thiếu của ơn Chúa. Điều quan trọng là chúng ta có sẵn sàng chiến đấu với những cám dỗ, như Giê-xu đã dứt khoát với nó. Là môn đệ Đức Giê-xu, chúng ta được mời gọi làm cho môi trường sống của chúng ta trở nên sạch hơn, và trước tiên, tâm hồn của chúng ta trở nên sạch hơn.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nồng nhiệt chúc mừng Italia nhân dịp kỷ niệm 150 năm thống nhất đất nước, và Ngài đề cao sự đóng góp của Giáo hội Công giáo cho căn tính quốc gia cũng như sự cộng tác hiện nay giữa Giáo hội và nhà nước Italia. Jerusalem, hôm 14 tháng 3 vừa qua, lần đầu tiên hòm đựng hài cốt của Thánh nữ Teresa Hài đồng Giê-xu được đưa tới Jerusalem trong khuôn khổ cuộc thánh du tại các nơi. Vatican, cho đến nay đã có gần 300.000 bạn trẻ đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ từ 16 đến 21 tháng 8 năm nay tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.